Gia đình thân yêu, yêu một người già. Tôi thường ngắm nhìn ông ngoại tôi khi ông đứng khấn trước ban thờ, tóc bạc rưng rưng, vẻ mặt khiêm cung, dáng người nghiêm cẩn. Ông đang lầm rầm nói chuyện một cách thành kính với những tổ tiên đã xa khuất, những người dường như đang dần lặng lẽ quê quần về đây, trong nắng, trong gió, lắng nghe những lời cầu xin cho non nước bình yên, gia đình hòa mục, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Dường như ông đang nối tôi với hàng ngàn năm trước, với những người mở đất lập làng, những người đã cầm gươm ra trận, những người đã nhào nặn nên non nước này bằng chính đôi tay của mình. Tôi thường nhìn ngắm bàn tay của bà ngoại tôi, những ngón tay xương xương thô ráp nhưng mát lành, ram ráp khi xoa lưng cho tôi những trưa thơ bé. Lưng bà còng rạp như đường cong của chân trời, bà nói năng nhẹ nhàng nhưng ý tứ khôn ngoan, minh triết. Bà yếu đuối và cần nương tựa, nhưng sao đôi khi trước bà, tôi lại cảm thấy như mình mới chính là kẻ yếu đuối và cần nương tựa. Tôi không khóc nhiều khi ông bà nội tôi mất. Đó là một nỗi buồn như sương dâng trên cánh đồng khi mặt trời xuất núi. Dù đã kịp thương cho bao nhiêu gian nan của một đời người, kịp nể phục bao lần gạt nước mắt đứng dậy, kịp tiếc nuối cho những khát vọng thuở hoa niên, mà vì đất nước gian lao nên không thành hiện thực, kịp học được bao điều từ những người đã đi xuyên qua thời gian. Nhưng sao vẫn tiếc cho chính mình trước những cánh cửa đã khép lại vĩnh viễn, những câu chuyện mãi mãi không được kể ra, bao nhiêu điều chưa kịp nghe, chưa kịp hỏi. Đó là một nỗi niềm tiếc nuối khôn cùng, nỗi nuối tiếc của nhân loại về một thư viện Alexandria bị đốt cháy. Chú thích: Thư viện Alexandria từng là thư viện lớn nhất thế giới tại thành phố Alexandria, Ai Cập. Hết chú thích. Yêu một người già, đó là cảm giác đứng trước vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, rực rỡ và êm ả, có phần nào buồn lặng. Những phút giây quý giá mong manh của một cuộc sống đã trải qua những phút giây viên mãn nhất, đang dần dần tắt mà vẫn tuyệt đẹp. Đó là khi bạn đang chiêm ngưỡng cội rễ của thế hệ mà bạn đang là một chiếc lá xanh tươi. Cảm ơn đất chở trời che. 1. Đây là cha tôi, người đang ngủ say trên chiếc xe máy cũ của mình. Đầu gối lên chiếc ba lô nhỏ của hai cha con, chân gác lên tay lái, cái dáng ngủ nhọc nhằn của cả một đời lam lũ. Đêm qua phòng trọ mùa thi không có quạt, cha nhường cho tôi chỗ gần cửa sổ và ngồi quạt cho tôi suốt đêm. Nghĩ mình là một đứa con gái 17 tuổi mà vẫn được cha thương chiều, sáng nay nước mắt tôi rơm rớm. Cha lại tưởng tôi khóc vì lo nghĩ, vội an ủi. Cứ bình tĩnh mà vào thi con ạ, đỗ thì cha mừng, có trượt cha cũng không trách mắng con đâu. Thi lần này, cha cũng biết là khó lắm. 2. Còn đây là bố tôi. Bố tôi là một người đàn ông cao 1m57, mẹ tôi cao 1m55, đại diện của một thế hệ người Việt chịu nhiều thiếu thốn gầy gò và thấp bé. Bố tôi giỏi ngoại ngữ, nhưng lại không thể làm phiên dịch. Đơn giản vì ông không đủ tầm cao để nghe những người ngoại quốc nói với tốc độ nhanh, không đủ sải chân để có thể vừa đi vừa dịch. Cái cảm giác cứ phải ngước lên để nói với một người đang cúi xuống, mãi mãi là một cảm giác tủi lòng mà ông không vượt qua được. Và nỗi lo lớn nhất của ông là tôi không được cao lớn, lại phải trải qua những nỗi buồn mà ông đã phải trải qua. Ông đã bán cả xe đạp, vật có giá nhất trong nhà lúc ấy, để tôi có thể có một cốc sữa uống mỗi ngày. Đọc sách báo nước ngoài, ông đã biết sữa quan trọng với trẻ con như thế nào. Chủ nhật nào, ông cũng đưa tôi đến bể bơi ở tích đầu kia thành phố và tuyệt đối không bao giờ để tôi phải gánh nước. Đó luôn là phần việc của ông vào lúc nửa đêm khi tôi đã ngủ say. Và bây giờ, tôi là một chàng cử nhân cao 1m72, một niềm tự hào thầm lặng của bố tôi. 3. Và đây là mẹ tôi. Mẹ tôi là một người Việt di cư. Làm việc 16 tiếng mỗi ngày, vừa để chắc chiêu cho căn hộ trả góp, vừa để lo cho chúng tôi ăn học. Con của một người di cư phải cố gắng một để người ta không thể khinh mình và cố gắng 10. Để người ta không thể khinh nòi giống mình, mẹ vẫn nói với chúng tôi như vậy. Mỗi mùa hè, mẹ đều cố gắng đưa anh em tôi về nước, dù những chuyến bay vượt đại dương cho cả gia đình tốn kém vô cùng. về quê nhà để thắp một nén hương đúng ngày giỗ họ, ăn sầu riêng đúng vụ, ngửi mùi thơm bột kết trên tóc mình, chạy chân đất trong khu vườn xanh của ngoại. Tôi biết, mẹ chắc chiêu cho những chuyến đi ngàn dặm ấy để tôi biết mình là ai và mình từ đâu tới, để từ đó mình biết sẽ đi về đâu. Thưa bạn, chúng ta biết thương mẹ, thương cha từ khi chưa biết nghĩ. Lớn lên rồi, càng nghĩ càng thương. Những người đã cho chúng ta mã gen di truyền của mình, nối liền với chúng ta từ da thịt đến tâm hồn, tặng cho chúng ta cuộc đời mình một cách vô điều kiện, trước cả khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Và chúng ta lớn lên trong tình yêu thương đôi khi vụng về của cha mẹ, dưới mái nhà ấm cúng, bằng mồ hôi công sức của cha mẹ. Dù là đủ đấy, dù là còn thiếu thốn, nhưng là bằng những thứ tốt nhất mà cha mẹ có thể có. Trước mỗi phút giây thiêng liêng, người ta hay cảm ơn đất trời chở che. Với mỗi công dân tuổi teen, bầu trời nhỏ bé của mình là mẹ, là cha yêu thương, che chở. Ta sẽ phải nỗ lực cả đời mình để những yêu thương ấy không là hoài phí, để trả cái ơn đất chở trời che của đấng sinh thành. Mặt trời hình chữ nhật. Khoảnh khắc mà bố ưa thích nhất trong ngày là đi qua những ngõ nhỏ yên tĩnh của buổi chiều muộn và nhận ra từ xa cửa sổ nhà mình đã sáng đèn. Cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình sau vầng sáng hình chữ nhật ấm áp kia đối với bố vô cùng quý giá. Đôi khi bố nhận thấy vào lúc cuối ngày khi chiều đã muộn sau một ngày dài căng thẳng. Lại thường là lúc bố làm việc vô cùng hứng khởi và những việc bố làm vào lúc này thường suôn sẻ lạ. Có lẽ đó là bởi vì bố tưởng tượng ra khung cửa sổ nhà mình đã sáng đèn. Đã có người đang chờ đợi bố, có tiếng cười của các con, có tiếng vù vù của ngọn lửa xanh trong bếp ga, tiếng reo lanh tanh của nước sôi trong nồi, thoảng một mùi cơm thơm chín mới từ nồi cơm điện. Và có một nụ cười duyên của mẹ đang dành sẵn trên môi cho cuộc gặp gỡ với bố sau một ngày dài. Cái cảm giác biết mình là người đang được mong chờ, thật hạnh phúc. Đã bao ngày, bố là người về muộn, được hưởng cái hạnh phúc của người được cuối cùng trở về nhà. Hôm nay, khi bố trở về, mặt trời hình chữ nhật vẫn chưa tỏa sáng. Đầu tiên là một cảm giác buồn bã và trống vắng. Bố là người đầu tiên trở về nhà, người đầu tiên tra chìa khóa vào ổ. Bước vào căn nhà vắng lặng là người bật đèn và mở cửa sổ, là người cắm nồi cơm điện, bật bếp ga và đun nước. Hôm nay bố là người chờ đợi. Bố không bật tivi, không nghe nhạc vì muốn ngóng tai lắng nghe, chờ đợi tiếng xe máy của mẹ, tiếng cười reo của các con. Và bố chờ đợi trong lặng lẽ, chờ cho đến khi không gian bỗng đầy ắp, không phải chỉ là âm thanh mà cả hình dáng nụ cười. Bất ngờ thay, hạnh phúc của người đầu tiên trở về nhà thắp lên mặt trời hình chữ nhật, hạnh phúc của người chờ đợi khắc khoải hơn nhưng cũng thật tràn đầy. Viết trong ánh trăng. Mỗi trung thu, con luôn bí mật tự làm những chiếc mặt nạ cho mình, dữ dằn, hùng hổ, kỳ khôi, ngộ nghĩnh. Nhưng dù con có đeo chiếc mặt nạ nào, tại sao mẹ vẫn nhận ra con, vẫn tìm thấy con trong đám trẻ chạy như những ánh đèn quanh mâm cỗ. Con cười vang sau chiếc mặt nạ khi mẹ gọi đúng tên con và ôm con trước ngực. Mẹ biết rằng ai cũng muốn được tìm thấy, được nhận ra, được đặc biệt với ai đó trong đời. Vào mùa thu, đứa trẻ nào cũng tìm cho mình một cái lồng đèn, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thỏ ngọc, đèn kéo quân. Có ngọn đèn bằng giấy bóng kính màu mới tinh, có ngọn đèn nhấp nháy và có nhạc, có ngọn đèn là ngọn đèn năm trước được sửa sang. Những đứa trẻ không có đèn như con vẫn có thể chạy tung tăng trong đám rước đèn với xô hạt bưởi mẹ dành dụm cho từ đầu mùa thu. Khi đốt lên, bắn tóe ra những tia lửa nhỏ, sực nức mùi tinh dầu, hay chỉ đơn giản là một ngọn đèn cầy bé bé cắm hờ trên một cái chén đá. Đơn giản nhưng vẫn vui mẹ nhỉ. Mai đèn của con khác những cây đèn khác, nó thơm thật là thơm. Đám rước đèn của chúng con luôn đông vui vì một điều mà mẹ hiểu rõ nhất, ai cũng thích ánh sáng. Đêm trung thu, không chỉ con đâu, cả mẹ cũng thích ăn bánh nướng, bánh dẻo, cũng thích ngắm trăng, nhắc lại những mùa trung thu xưa. Khi ấy dù mẹ đã lớn rồi nhưng vẫn tò te phá cổ, vẫn dung dăng dung dẻ đi chợ, mua tặng bạn bè những cái trống bỏi màu hồng hồng cho con. Bởi vì dù đang lớn lên hay đã trưởng thành, dù đã trải qua không ít gian nan trong đời, ai cũng gắn giữ cho mình một phần tâm hồn ngây thơ mãi mãi. Mẹ à, đôi khi con muốn được quay về lòng mẹ để hai mẹ con mình nhập vào làm một như xưa. Ước mơ ấy của con dường như đã trở thành hiện thực vào đêm trung thu, đêm của mặt trăng uy nghi mà hiền dịu, khi ánh sáng của lửa nến được lọc qua lụa màu, dịu dàng như khi xưa ánh sáng được lọc qua da thịt mẹ, tới bao bọc con lúc ấy đang cuộn tròn ở tử cung, là một phần trong mẹ. Đi trong ánh trăng, con lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ, vừa đi vừa mãi mê ngắm trăng rằm, nhận ra vẻ đẹp của nữ tính một cách trọn vẹn, của phần âm trong vũ trụ đang tỏa sáng rạng ngời, tìm thấy trong đó vẻ đẹp tròn đầy của mẹ. Vụ mùa của tình yêu. Chống cằm và suy nghĩ về tình yêu. Con nghĩ về những cảm xúc bâng khuâng mà bình yên, những cuộc điện thoại vừa để hỏi bài, vừa để nghe một tiếng cười mong nhớ. Một đám mây như cũng có thể thắt nơ hồng đem tặng, một cái ngoắc tay thôi cũng làm tâm hồn vướng víu. Những thương nhớ đầu tiên mơ hồ như cơn gió nhẹ vờn lên tóc lúc bình minh. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận. Con nghĩ cả về cha và mẹ, những người yêu công việc bằng tất cả tâm trí và yêu mến nhau bằng cả trái tim. Dù con cũng chưa thể mô tả bằng lời, nhưng có thể hiểu hết những tha thiết mà cha mẹ dành cho nhau. Nhưng con có thể cảm nhận được tất cả những âu yếm ấy bằng trái tim mình. Con nhớ, có lần mẹ nhủ con rằng, hãy đợi đến khi cây tình yêu trong khu vườn tâm hồn con thực sự bước vào vụ mùa của mình. Đừng vội ăn thử những quả non xanh mà phải nếm mùi đắng chát. Con hiểu mẹ thương và lo cho con đến mức nào, con sẽ chờ đợi vụ mùa tình yêu của con. Con nhớ, có lần cha nói với con rằng, mai này khi con đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình, đó là khi trong khu vườn của con quả tình yêu đã chín, chín giữa những năm tháng bận rộn nhất của cuộc đời. Nhưng đừng vì thế mà để quả tình yêu chín rụng, hãy vươn tay hái mỗi khi có thể, để nếm hương vị giản dị, thường ngày, êm đềm, nhưng vẫn rất ngọt ngào của nó. Nếu là được bội thu, thì hãy làm món mứt tình yêu, để dành cho những ngày giông bão, khi khu vườn vì sóng gió mà quên mất vụ mùa. Và giữ lại những hạt giống ngọt ngào nhất, tặng cho con cái của con sau này, để chúng gieo trong khu vườn tình yêu của chúng. Con bỗng nhận ra, cha và mẹ cũng đang trao cho con những hạt giống tình yêu đẹp nhất trong khu vườn của mình, để con biết rằng tình yêu thật sự không bi lụy, buồn thương. Nó làm trái tim reo vui, tâm hồn cởi mở, làm cho con người dù xa cách vẫn thuộc về nhau, tôn trọng nhau, dù hoàn cảnh khác biệt, đồng cảm như thể là những tâm hồn sinh đôi. Tình yêu sẽ làm con mạnh mẽ là bởi nó nâng đỡ, làm con tự tin bởi nó đầy sự tôn trọng, làm con ngây ngất bởi nó tràn ngập say mê. Con biết vụ tình yêu của con rồi sẽ bội thu, bởi vì con đã có những hạt giống tình yêu từ khu vườn của cha mẹ. Bởi vì con sinh ra và lớn lên trong đầy ắp yêu thương, không phải chỉ là cha mẹ dành cho con, mà đã tha thiết dành cho nhau. Bóng đá không yêu bố. Nếu phải lựa chọn giữa một trận chung kết cúp bóng đá thế giới và một trận bóng mà con trai bố chỉ là một cầu thủ dự bị, bố sẽ chọn trận bóng thứ hai. Đơn giản vì ở đó có con, và con đôi khi vẫn lướt mắt tìm bố, cười với bố, giơ hai ngón tay lên ra hiệu chiến thắng. Tuyển Anh không cần bố để chiến thắng. Nếu phải chọn giữa một chuyến đi đến Đức xem World Cup và một chuyến đi đến bảo tàng Louvre để xem bức họa Mona Lisa cùng với mẹ con, bố sẽ xem World Cup qua TV để đến Louvre cùng mẹ. Chú thích: bức họa Mona Lisa là bức chân dung nổi tiếng được vẽ bằng sơn dầu của danh họa Leonardo da Vinci. Hết chú thích. Mẹ con đã yêu Leonardo da Vinci trước cả khi yêu bố, và cùng một lúc được ở bên hai người phụ nữ có nụ cười dễ thương nhất thế giới. Đó cũng là mơ ước của bố. Chú thích: Leonardo da Vinci, người Ý, thiên tài trong nhiều lĩnh vực, khoa học, kiến trúc, hội họa. Hết chú thích. Nếu phải lựa chọn giữa một lần được chạm tay vào chiếc cúp bóng đá thế giới và một lần được đỡ tay bà nội con dạo trong sân nhà sau trận ốm dài, bố chọn bàn tay già nua của bà nội. Bàn tay ấy đã từng che mưa che nắng cho bố, thơm chén cơm, cài nút áo, gạt đi trên má bố rất nhiều nước mắt và đến bây giờ vẫn nâng niu anh em con. Nếu phải chọn giữa việc được làm chủ một câu lạc bộ toàn các ngôi sao và mỗi sáng chủ nhật được dẫn các con đi bơi, bố sẵn sàng để trở thành một huấn luyện viên của môn bơi chó là môn duy nhất mà bố biết. Ngắm nhìn các con dũng cảm lao mình xuống nước, cảm xúc cũng như huấn luyện viên Eriksson được thấy Beckham ghi bàn. Chú thích, huấn luyện viên Eriksson sinh năm 1948 là huấn luyện viên nổi tiếng người Thụy Điển từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Anh. Hết chú thích. Beckham sinh năm 1975 là cựu danh thủ bóng đá người Anh. Hết chú thích. Và đêm nay, giữa trận đấu cách nửa vòng trái đất và giấc ngủ của các con trong căn hộ bé nhỏ của nhà mình, bố sẽ chọn giấc ngủ của các con. Bố không ăn bóng đá, ngủ bóng đá, vì ngày mai sẽ phải dậy sớm đưa các con đến lớp kịp giờ. Giống như một cậu bé đã nói với anh chàng Ben mê bóng giày trong phim Fever Pitch. Chú thích, Fever Pitch, bộ phim hài Mỹ sản xuất năm 2005 do hai anh em Bobby và Peter Farrelly làm đạo diễn. Hết chú thích. Chú yêu đội Redson, nhưng đội Redson đâu có yêu chú. Bố yêu bóng đá, nhưng bố cũng biết rằng bóng đá không yêu bố. Rốt cục, nó chỉ là một trò chơi. Nó không thể cùng bố sẻ chia, không thể mỉm cười, không biết khóc và không cần bố. Bố mong một ai đó luôn cần bố, cần sự hiện diện của bố để cảm thấy hạnh phúc. Mỗi người đàn ông lớn lên đều có môn thể thao của mình, đội bóng của mình, sân vận động của mình và mùa giải của mình. Bóng đá là một thứ vô cùng hấp dẫn, nhưng trong cuộc sống này vẫn có những thứ còn hơn cả hấp dẫn. Những thứ cần chúng ta và yêu thương chúng ta, mong muốn được chúng ta cần và yêu thương lại. Tôi có một ông già Noel. Tôi có một ông già Noel. Ông già Noel của tôi không đến từ Bắc Cực. Ông già Noel của tôi cũng không cưỡi xe tuần lộc. Không mặc áo đỏ, không có râu trắng, ông già Noel của tôi còn chưa kịp già, thậm chí ông còn lười tặng quà. Ông già Noel của tôi sống cùng nhà với tôi, thích bật đèn hành lang, thích mở cửa sổ, thích nghe nhạc rock, thích chụp ảnh bằng một cái máy ảnh màu đen, thuộc khá nhiều bài hát trẻ con, thích đi những đôi giày thật vừa chân, thích đội những chiếc mũ lòe loẹt và ghét đeo cà vạt. Ông già Noel của tôi sáng nào cũng dậy sớm đưa tôi đi học, thích nói chuyện với cô giáo của tôi về tôi. Cái gì về tôi ông cũng muốn biết. Buổi sáng tôi có bỏ thức ăn của mình sang bát bạn khác không? Buổi trưa tôi thích ngủ cạnh bạn gái nào? Buổi chiều nếu ông đón muộn tôi có khóc nhè khi lớp đã vắng hoe không? Ông già Noel dạy tôi cách ôm mẹ thật chặt và nói con yêu mẹ. Bảo tôi đừng khóc khi trò chơi lắp ghép mà không xếp được một hình như ý thì hỏng thì làm lại con. Ông dạy tôi vẽ cả mặt trời, ô tô và cá Nemo. Tôi thích được ông già Noel chụp ảnh. Thích được ông đánh răng, thích dùng chung máy vi tính với ông, thích được ông cho ngồi đằng trước để cùng ông lái xe, thích cùng ông đeo chung tai nghe. Nhưng điều tôi thích nhất là vào đêm Giáng sinh, tôi có thể len vào nằm giữa mẹ tôi và ông già Noel của riêng tôi. Viết hộ cậu bé Bi. Thần hộ mệnh. Có một người cha đi công tác xa, giữa bộn bề âu lo, thọc tay vào túi, bỗng thấy một chú ngựa nhỏ. Chú ngựa yêu quý của cô con gái yêu có lẽ đã được bỏ vào túi trong một khoảnh khắc bí mật bằng một cái nhón chân nhẹ nhàng. Chú ngựa như một lời chúc, bình an cha nhé. Có một người mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chị chưa thạo tiếng Anh. Điều đó khiến nhân viên hải quan nước bạn không có cảm tình lắm. Nhưng khi mở cuốn hộ chiếu của chị, nhân viên hải quan nọ bỗng mỉm cười, và thủ tục của chị được thực hiện nhanh chóng. Chị rất ngạc nhiên, nhưng về sau chợt nhận ra là mình khi đưa hộ chiếu đã quên không giữ lại bức tranh trẻ con mà cậu con trai chị vẽ chị với mái tóc phi dê và cặp kính rất dễ nhận ra. Chị kẹp bức tranh vào cuốn hộ chiếu vì đó với chị là hai thứ quan trọng nhất khi tới nơi đất khách quê người, và điều kỳ lạ đã xảy ra. Có thể bởi người nhân viên hải quan xa lạ kia cũng có giữ bên mình một bức hình như thế. Bạn tôi kể rằng, từ khi đứa con ra đời, anh bắt đầu tập đi xe máy chậm, tập bỏ thuốc lá, làm việc gì cũng nghĩ đến đứa con mới chào đời. Con gái mình sẽ nghĩ sao? Nó sẽ ra sao nếu mình làm việc này, làm việc kia? Bạn tôi nói rằng chính anh cũng bất ngờ khi một cái sinh linh bé nhỏ lại có thể thay đổi cả cách sống của anh và có lẽ sẽ là cả cuộc đời anh như thế. Khi gặp những mối nguy khốn khủng khiếp, Harry Potter gọi ra vị thần hộ mệnh của mình, một chú hươu tỏa sáng. Nghe cha đọc đến đây, con hỏi cha, vậy thần hộ mệnh của cha trông giống thế nào? Chú thích: Harry Potter, tên nhân vật trong bộ truyện cùng tên nổi tiếng của nữ nhà văn Anh J.K. Rowling. Hết chú thích. Vậy con có biết những lúc lo âu nhất cha nghĩ đến nụ cười của ai không? Và cái ôm của ai có thể khiến cha quên đi những nỗi mỏi mệt của một ngày căng thẳng? Là con đấy, con yêu. Con là vị thần hộ mệnh giữ gìn trái tim và tâm hồn của cha, và cha sống mỗi ngày một tốt hơn là vì con đấy. Có lẽ đó cũng là lý do khiến rất nhiều ông bố bà mẹ giữ những bức ảnh của những đứa con của mình trên bàn làm việc, cài trong ví, giữ trên screensaver của máy vi tính, như giữ bên mình một khoảng trời bình yên, như giữ cho tâm hồn mình một vị thần hộ mệnh bé bỏng, mà sức mạnh là một nụ cười lỏn lẻn, một câu nói thơ ngây, một cái níu tay âu yếm. Chú thích: screensaver, ảnh bảo vệ màn hình máy tính. Hết chú thích. Tôi có một người mẹ ở trên thành phố. Mẹ tôi khó khăn lắm mới có thể học hết cấp 3. Mẹ không giấu là mẹ học không thật giỏi. Những bài toán lớp 7 của tôi mang về nhà hỏi đã khiến mẹ đỏ mặt bối rối, mẹ không biết cách giải. Nhưng mẹ tôi ngâm kiều rất hay và mẹ đã từng được một điểm 10 địa lý. Đó là một giờ học về châu Phi, thầy giáo đã hỏi cả lớp: những người lữ hành đi trong sa mạc có thể nghỉ ngơi ở đâu? Cả lớp im lặng, mãi mẹ mới rụt rè đưa tay lên và trả lời: thưa thầy, các ốc đảo. Và thầy giáo đã cho mẹ điểm 10. Đó là điểm 10 duy nhất trong suốt cuộc đời học sinh của mẹ. Mẹ đã tự hào mãi về điểm 10 ấy. Điểm 10 mà thầy giáo đã tặng cho sự quả quyết của cô học trò lên lớp mà những kẻ ngón chân còn vết bùn non. Mẹ tôi không phải là người học rộng, nhưng mẹ tôi thấu hiểu rằng phải được học hành, chúng tôi mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ để chúng tôi ở lại quê, một thân một mình lên thành phố, cùng với một gánh hàng rau. Vốn liếng chẳng đáng là bao, mẹ chẳng dám thuê một sạp hàng ở chợ, mẹ đi bán rong. Cơn hến thì bán kèo mớ rau răm, lạng tép khô bán cùng khế xanh, mớ rau muống hồ, hành, tỏi thì là rau dền, rau ngót, khoai tây, cà rốt, mùa nào thức nấy. Các bà các cô thành phố bận biểu hàng quán, chỉ ra ngõ chờ là có gánh rau tươi đi qua, lúc trời nắng, khi trời mưa, tiện lợi trăm bề. Các bác các chị công chức chỉ tấp vào góc phố là có mớ rau xanh về nấu vội bữa cơm chiều. Mẹ bảo người thành phố đôi khi quá vội vã nên không kịp mỉm cười, đôi khi quá lo toan nên giọng nói không vồn vã, nhưng tấm lòng thật vô cùng rộng mở. Một bà cụ lưng đã còng mà ngày nào cũng lấy giúp mẹ một xô nước để giữ rau tươi khi trời nắng. Một bà bán nước mời mẹ chén chè nóng một ngày đông. Một cô bé nhỏ trạc tuổi tôi mời mẹ vào trú mưa. Con tặng mẹ cả một tập báo học trò cũ khi biết ở quê tôi thích đọc. Có bác thấy mẹ cuốn lên vì hết sạch tiền lẻ, đã cười bảo: thôi, lần sau nhớ bớt cho tôi. Tôi nhờ sự tần tạo của mẹ mà nên người. Mẹ nhờ sự rộng lượng sẻ chia của người thành phố mà nuôi được tôi ăn học. Cuộc sống sao có thể là cuộc sống nếu con người chẳng thể dựa vào nhau. Tôi có một người mẹ đang tảo tần nơi thành phố. Mong thành phố đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh và hãy bao bọc lấy mẹ tôi. Viết thay lời một cô học trò quê. Một người con có thể tin. Xin mẹ hãy yên lòng khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác phái. Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này, bố của con. Bố có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười luôn trên môi con. Từ khi con tha về nhà, theo cách nói của mẹ, một con mèo con đi lạc. Chính là bố nhìn vào mắt con mà thu xếp cho con mèo một cái giường bằng hộp cắt tông nhỏ. Từ những chiều mưa giông, bố xuất hiện thật thần kỳ trước cổng trường, che chở cho con bằng một chỗ trú ẩn khô ráo sau lưng mình. Từ khi tâm trí con run rẩy trước áp lực khủng khiếp của kỳ thi đại học, khi mọi người xung quanh riết sóng về con đường duy nhất phải đổ, bố nói với con giản dị: Chỉ cần con cố gắng hết sức là bố thấy tự hào. Con biết là con có thể tin cậy cậu bạn trai cùng bàn, một cậu nhóc ngốc xích với những ước mơ ngốc xích. Nào là cao hơn, nhiều cơ bắp hơn, nhiều râu hơn và quả lên bóng điệu nghệ hơn. Từ khi con hoàn thành 3 vòng chạy quanh sân trường, ngất xỉu, hắn đã chẳng sợ bị trêu chọc, chẳng sợ bị xì xào, hối hả cõng con xanh lét và héo rũ lên phòng y tế trường. Từ khi con khóc vì thất vọng về bản thân bị 4 điểm văn cho một bài văn mà con đã phóng bút đầy cảm hứng, hắn đọc và gật gù. Có thể không hay theo kiểu của cô, nhưng vẫn là một kiểu hay. Câu nói đã làm nước mắt con ngừng rơi. Con biết là con có thể tin cậy cậu em trai con. Ước mơ của nó là nhanh chóng được dậy thì và Facebook của nó có 3.000 lượt like. Nhưng nó đã bỏ trận bóng đá cùng tụi bạn để về sớm nấu cơm giặt giũ khi mẹ mệt, đón con sau buổi học thêm khi tối muộn. Cào nhau một chút, nhưng chủ nhật nào nó cũng rửa xe giúp con, ủng hộ ước mơ mới nhất của con, là đặt chân lên Nam Cực giữa những chú chim cánh cụt hoàng đế. Mẹ ạ, con biết rằng sau này khi yêu, con sẽ không nhìn vào chiều cao, gương mặt, sự nổi tiếng, sự giàu có, màu da hay quốc tịch. Bởi con sẽ yêu một người mà con có thể tin cậy. Một người sẽ đứng bên con trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp, những thời điểm khó khăn của cuộc sống, những đổi thay của thời thế. Một người sẽ vụng về ôm lấy con khi con khóc, cười vui khi thấy con ca hát, đỡ lấy gánh nặng khi con cạn kiệt sức lực. Bởi bản chất của nam tính là sự đáng tin, được tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim, sự tỉnh táo của lý trí và sự mạnh mẽ của hành động. Con sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng, vui chơi, hội hè, mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ phút của thử thách, khi người ta phải ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng. Và từ khi con hiểu vì sao mẹ lại yêu bố con đến vậy. Nếu là một nụ hôn thì sao? Trong ánh nắng của buổi sáng đầu thu, con nhìn thấy cậu ấy đang mỉm cười. Nụ cười hiền lành, dễ thương, y như lần đầu tiên con nhìn thấy cậu ấy khi bọn con gặp nhau hồi học đội tuyển hóa. Mái tóc bù lên như một cái tổ quạ mini và đôi mắt đen hí như mắt Biren. Chú thích: Biren, nam ca sĩ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Hết chú thích. Cậu ấy nói chào và đột nhiên con thấy tay mình đang trong tay cậu ấy. Rồi chúng con đi dọc hành lang. Cuối hành lang lớp con có tán phượng xanh như ngọc, thân cây còn đen nhánh vì ướt nước cơn mưa đêm qua. Và cùng một cơn gió mùa thu mát mẻ lướt qua, con bỗng nhận thấy là cậu ấy đang hôn lên má con, đôi môi ấm và mềm, nụ hôn thật dịu dàng. Một nụ hôn trong mơ thì không sao mẹ nhỉ, giấc mơ đêm qua của con đẹp quá, đến bây giờ vẫn còn lâng lâng. Nếu chỉ là một nụ hôn trong mơ thì đâu có sao con gái. Mẹ đã từng thấy con học 16 tiếng một ngày, mẹ đã từng phải ôm lấy con khi con la hoảng trong giấc mơ, mồ hôi túa ra đầm đìa. Con thức dậy và kể lại là con mơ thấy ngày mai là thi học kỳ, kỳ thi mà con chẳng nhớ bất cứ thứ gì đã học. Mẹ đã từng sợ là trong giấc mơ của con chỉ có những kỳ thi. Mẹ đã từng sợ là trong những giấc ngủ ngắn ngủi đầy căng thẳng của mình, con thậm chí không kịp mơ nữa. Vậy thì những giấc mơ đẹp nhường ấy, dịu dàng nhường ấy, con cứ mơ đi. Nụ hôn ấy, dù chỉ là trong mơ, con cứ gìn giữ nâng niu trong kỷ niệm của mình. Bởi vì cuộc sống của một cô gái nhỏ đâu chỉ là những môn học, những kỳ thi. Bởi vì những giấc mơ như thế, những cảm xúc trong lành như thế, giúp trái tim của con gái mẹ lớn dần lên. Cách nhau 2 giờ bay. Tôi vừa trải qua một ngày dài đầy lo lắng. Sáng sớm nay, đi đón một đồng nghiệp từ Hà Nội vào công tác, tôi bất ngờ bắt gặp cô con gái 19 tuổi của mình đang đi vào sân bay. Tôi tưởng cháu cũng đi tiễn hoặc đón bạn. Nhưng không phải, cháu xếp hàng làm thủ tục lên máy bay và biến mất vào khu cách ly. Tất cả hành lý của cháu chỉ là cái ba lô như đến trường. Tôi không dám gọi điện cho vợ tôi, sợ cô ấy lo lắng. Tôi về văn phòng, nhờ một người bạn thân làm ở sân bay kiểm tra giùm và biết là cháu bay ra Hà Nội và sẽ trở về trong ngày vào lúc tối muộn, gần như sẽ có mặt ở nhà vào khoảng thời gian như mọi ngày. Cả ngày tôi không thể làm được việc gì, cháu có điện thoại di động, quà tặng của chúng tôi khi cháu đỗ đại học. Tên của cháu trong máy tôi là bé Út, cô bé Út trong nhà, cô con gái hồn nhiên nhất, học hành rất chăm chỉ, vừa đỗ đại học, năm ngoái. Tôi tưởng như mình rất hiểu cháu, vậy mà hóa ra không hẳn. Cả ngày, hàng ngàn lần tôi mở máy, nhìn vào cái tên bé Út. Chỉ cần nhấn máy là có thể nghe được giọng cháu, nhưng tôi không gọi. Nếu cháu đã có một chuyến đi gấp gáp như vậy, thì đó hẳn nó là quan trọng với cháu đến từng phút giây, và tôi cảm thấy mình phải tôn trọng điều đó. Tối hôm đó, tôi bỏ hết việc ở văn phòng để về nhà đúng giờ, chờ cháu, và lòng tôi yên hẳn khi cháu về, dáng vẻ mệt mỏi. Bay hai chuyến máy bay trong ngày đâu phải là chuyện đùa, nhưng cháu vẫn vội vã thấm táp và ngồi vào ăn cơm với chúng tôi. Tôi đang tìm cách mở lời với cháu, thì đột nhiên cháu nói: "Xin lỗi ba mẹ, hôm nay con ra Hà Nội, con đi thăm bạn con." Con gái tôi đã có bạn trai, chính là cậu bạn mà cháu từng kể với tôi là tim con đập mạnh dù chỉ nghĩ đến. Cậu bạn đang học ở Hà Nội và bé Út của chúng tôi đã quyết định đi làm thêm để kiếm đủ tiền cho một chuyến bay khứ hồi trong ngày, bay ra thăm cậu ấy, đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, ngắm nhìn Hà Nội vào thu và cùng nhau xem phim ở một rạp chiếu phim gần đó. Vợ tôi hỏi nhẹ nhàng: "Tại sao Út lại quyết định làm vậy?" Và câu trả lời là: "Con nhớ bạn ấy quá, và chúng con chỉ cách nhau có 2 giờ bay." Chị có thể nghĩ là chúng tôi giận cháu, nhưng thực sự là không. Bởi vì đó là cảm xúc của cháu, chuyến đi của cháu, và cảm ơn trời đất là cháu vẫn thấy chúng tôi đủ gần gũi để kể lại chuyến phiêu lưu của mình. Và bởi vì chúng tôi cùng nhớ lại những chuyến tàu khách Bắc Nam chậm chạp, chất chồng hàng hóa và đầy bất tiện, vậy mà không biết bao nhiêu lần chúng tôi đón nhau từ những chuyến tàu như thế. Thức ăn chỉ là cơm nắm muối vừng mang theo, thậm chí ngủ toa thang để có thể đến với nhau đúng hẹn. Những chuyến đi dằn dặc Bắc Nam vất vả nhưng đầy lãng mạn ấy đã khiến tình yêu của chúng tôi lớn lên. Để rồi những lúc sóng gió sau này, chợt nhận ra là tình yêu chúng tôi dành cho nhau đã rất đẹp và chân thành, bởi vậy mà gắn lòng gìn giữ. Tôi mong chuyến đi này cũng vậy, làm cho trái tim và tình yêu của những đứa trẻ mà chúng tôi yêu quý lớn lên. Chuyện của một người cha. Có gì ở bên kia đường chân trời? Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời. Chú thích: lời bài hát Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Hết chú thích. Cùng con nghe giấc mơ trưa, cha như gặp lại mình trong những ngày nắng đẹp của thuở thơ ấu xa xôi. Khi ấy, cha vẫn thường cùng những đứa trẻ trong làng áo cọc chân trần, tóc khét mùi nắng đứng nhìn theo những bóng mây trôi trên đồng bằng. Nhìn về phía chân trời, xa hơn làng mạc, xa hơn ruộng lúa đồng ngô, xa hơn núi non xanh thẳm. Và tự hỏi, có gì ở bên kia đường chân trời, nơi con sông làng mình uốn dòng chảy tới? Đó là chân trời, hay là mưa cuối trời? Lên 5 tuổi, lần đầu tiên được đi xa, cha đòi ngồi cạnh bác Tài, ngay trên ổ máy xe khách. Cha im lặng suốt dọc đường đi, để nghe gió lùa tóc đến cứng đơ, mùi dầu máy khét lẹt, cơ thể gầy nhỏ rung lên vì cỗ máy già nua ngay dưới chân mình. Cha ngất ngây trong cái cảm giác cây cối, làng xóm, cánh đồng, dòng sông đang trôi vùng vụt về phía sau, mở lối cho cha đến với cuộc gặp gỡ mà cha vẫn hằng mơ thấy, gặp gỡ với chân trời. Để khi đến được nơi mà cha tưởng là chân trời, lại ngỡ ngàng trước một chân trời khác. Ông nội con ngồi cạnh cha đã phải bật cười khi cha cất lời lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, chỉ để nói về phát hiện của mình. Ông nội nói: "Không có đường chân trời đâu con trai, đó chỉ là giới hạn mà mắt con có thể nhìn." Đó là điều mà cha học được từ ông nội con, chân trời chỉ là giới hạn của tầm mắt ta nhìn. Và đi gần nửa đời người, ta nhận ra điều ông nói sâu xa hơn thế. Vượt qua những giới hạn, những vật cản mà thế giới bên ngoài đặt trên đường đi của chúng ta phải đối mặt với giới hạn cuối cùng, là chính mình. Còn có đủ can đảm để vượt qua tầm mắt mình, vượt qua thời đại của mình, để đẩy khả năng, tầm hiểu biết, sức nghĩ của mình đến một tầm mức mới. Để là người đầu tiên đặt một giới hạn mới cho đường chân trời. Đang đến rồi, một thời đại mới mẻ mà những gì cản trở con người hành động và suy nghĩ sẽ lần được gỡ bỏ. Đang mở rộng vô cùng một không gian để sống, làm việc và cống hiến hết mình. Không đường biên giới nào có thể ngăn bước chân con thu nạp tri thức và áp dụng tri thức. Không một ai có thể giới hạn con ngoài chính khả năng của con, hoài bão của con. Vậy hãy đừng ngừng nghỉ, tự đẩy lùi giới hạn khả năng của mình. Vào thời của cha, một cậu bé con đứng trước cửa nhà mình, nhìn về xa xôi tự hỏi, đó là chân trời hay là mưa cuối trời, là điều chẳng lạ. Nhưng hẳn đó sẽ là điều kỳ lạ khi vào thời của con, thời của người đẩy lùi đường chân trời.